Bông hồng 44, cách thức đọc kinh Mân Khôi. Trước hết, hãy cầu xin Chúa Thánh Thần ban ơn giúp sức để bạn có thể lần chuỗi Mân Khôi cách thánh thiện. Sau đó, bạn thầm thỉ một phút, đặt mình trước nhan Thánh Chúa. Rồi trước khi bắt đầu mỗi chục kinh, bạn ngừng lại một lúc, lâu chóng tùy bạn có thể, để nhìn ngắm Chúa Giêsu và mẹ Maria trong mầu nhiệm Mân Khôi mà bạn sẽ kính nhớ. Bạn hãy xin Chúa vì mầu nhiệm này và nhờ lời cầu khẩn của Đức Mẹ ban cho bạn nhân đức nổi bật nhất nơi mỗi mầu nhiệm của mỗi chục kinh. Nhất là bạn hãy nhớ tránh xa hai lỗi lầm người ta thường mắc phải khi đọc kinh Mân Khôi. Lỗi lầm thứ nhất là không có ý cầu xin một ơn nào cho việc cầu nguyện của mình. Nếu bạn hỏi tại sao người ta lần chuỗi, người ta sẽ không thể trả lời bạn. Vậy mỗi khi đọc kinh Mân Khôi, bạn phải có ý xin một ơn nào? Xin cho mình tập được một nhân đức hoặc chừa được một nết xấu. Lỗi lầm thứ hai người ta thường mắc phải khi đọc kinh Mân Khôi là chỉ muốn đọc cho chóng xong, là vì người ta coi việc lần chuỗi Mân Khôi như một gánh nặng, như một bổn phận đè nặng trên vai, một công việc mình phải làm, hoặc mình đã tự hứa với lương tâm như thế, hoặc do cha giải tội đặt cho mình và mình miễn cưỡng vâng theo. Thật là đáng buồn khi xem nhiều người lần chuỗi Mân Khôi. Họ đọc lẹ hết sức, đọc không kịp thở và ăn vằn nuốt chữ nhiều chỗ trong lời kinh. Thử nghĩ xem, ăn nói với một người thường, ta cũng không nói líu láo như vậy, thì làm sao có thể coi đó là cách tôn vinh Chúa và Đức Mẹ? Cho nên chúng ta đừng ngạc nhiên khi thấy những lời kinh rất thánh thiện của Kitô giáo không mang lại hoa trái nào cho người ta, và sau khi đọc từng ngàn chuỗi Mân Khôi, người ta đã không trở nên thánh thiện hơn. Vậy hỡi anh em hiệp hội Mân Khôi, khi đọc kinh Mân Khôi, xin hãm lại sự vội vã tự nhiên kia. Hãy dừng lại sau mỗi kinh lạy Cha và mọi kinh kính mừng. Và khi đọc kinh lạy Cha và kinh kính mừng, xin ngắt ra một chút sau mỗi câu, như tôi ghi những dấu thập sau đây. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kinh kính mừng Maria đầy ân phúc. Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Thoạt tiên, bạn sẽ gặp khó khăn trong việc ngắt quãng như thế, bởi vì bạn đã quá quen với thói đọc lẹ và vội vàng. Nhưng một chục kinh đọc thông thả, sốt sắng và có suy ngẫm về các mầu nhiệm Mân Khôi thì có công phúc hơn ngàn chuỗi Mân Khôi đọc vội vàng và không có suy ngẫm. Chân Phước Alano và nhiều tác giả khác, trong đó có Thánh Bellarmino, kể sự tích một cha dạy tội thánh thiện và ba hối nhân của Ngài là ba chị em ruột. Cha khuyên ba chị em hãy lần chuỗi mân côi mọi ngày cách sốt sắng, không bỏ một ngày nào, để sắm cho Đức Mẹ một áo choàng rực rỡ vinh quang. Cha quả quyết đó là một điều bí mật cha đã nhận được từ trời. Cả ba chị em đã trung thành lần chuỗi mân côi một năm. Vào buổi chiều ngày lễ Đức Mẹ dâng con vào đền thờ, Đức Mẹ hiện đến trong phòng của ba chị em. Lúc đó đã đi ngủ. Đức Mẹ có hai thánh nữ Katarina và thánh Anger theo hầu. Mẹ mặc một áo choàng rất quý giá rực rỡ, có thêu những chữ Ave Maria bằng kim tuyến. Đức Mẹ tới bên giường người chị hai và nói: Chào con yêu quý của mẹ. Con đã thường chào mẹ cách dễ thương. Mẹ đến cảm ơn con về chiếc áo rất đẹp mà con đã tặng cho mẹ đây. Hai thánh nữ đi theo Đức Mẹ cũng cảm ơn cô thiếu nữ, rồi cả ba biến đi. Độ một giờ sau, Đức Mẹ cùng với hai thánh nữ lại hiện ra trong phòng của ba chị em. Đức Mẹ tiến lại gần giường của chị ba, mặc một áo choàng màu xanh, không rực rỡ và không thêu kim tuyến. Đức Mẹ cảm ơn thiếu nữ đã tặng mẹ chiếc áo này bằng các kinh mân côi đã đọc. Cô này đã thấy Đức Mẹ hiện ra với chị hai của mình, mang chiếc áo quý giá và lộng lẫy hơn nhiều, nên đã thắc mắc. Đức Mẹ liền nói cho biết: Chị con đã tặng cho mẹ một chiếc áo quý giá hơn, vì chị con đọc kinh mân côi cách sùng kính hơn. Độ một giờ sau nữa, Đức Mẹ cũng hiện ra với cô Út. Đức Mẹ mặc một chiếc áo rách và rẻ tiền. Đức Mẹ nói với cô Út: Đây là chiếc áo con đã tặng cho mẹ. Mẹ cảm ơn con. Cô Út mắc cỡ và hối hận. Cô kêu lên: Lạy bà Chúa, con đã tặng cho mẹ chiếc áo tồi tàn như thế sao? Con xin mẹ tha lỗi cho con. Con xin mẹ một thời gian. Con sẽ lần chuỗi mân côi với hết lòng sùng kính, để tặng mẹ một chiếc áo thật đẹp và thật quý giá. Hôm sau, cô trình lại cho cha giải tội nghe mọi điều. Ngài khuyên ba chị em hãy trung thành đọc kinh mân côi một cách sùng kính trong một năm. Cả ba chị em đã sốt sắng đọc kinh mân côi vừa đúng một năm. Vào ngày lễ Đức Mẹ dâng con vào đền thờ, Đức Mẹ hiện ra, có hai thánh nữ Katarina và Anger theo hầu. Đức Mẹ mặc một chiếc áo vô cùng quý giá và rực rỡ. Đức Mẹ nói với ba chị em rằng: Các con yêu quý, mẹ đến báo tin cho các con biết, ngày mai các con sẽ được hoan hỷ vào nước trời. Cả ba thưa: Lạy Đức Mẹ, lòng chúng con đã sẵn sàng. Thị kiến chấm dứt. Ngay đêm đó, cả ba chị em ngã bệnh. Người ta đi tìm cha giải tội của ba thiếu nữ. Cả ba lãnh nhận các bí tích sau cùng, rồi cảm ơn cha giải tội đã dạy dỗ mình sùng kính kinh mân côi. Đức Mẹ còn hiện ra lần chót để đón linh hồn ba chị em lên thiên đàng, dựa những tiếng hát của các thiên thần. Hãy đến, hỡi các hiền thê của Chúa Kitô, hãy đến lãnh nhận những triều thiên của Chúa đã sắm sẵn cho từ muôn đời. Sự tích này dạy ta nhiều chân lý. Thứ nhất, Có những cha linh hướng tốt để khuyên mình làm những việc đạo đức thánh thiện, nhất là việc lần chuỗi mân côi cách sùng kính là việc rất quan trọng. Thứ hai, phải biết lần chuỗi mân côi hằng ngày cách sốt sắng và với lòng sùng kính sâu xa. Thứ ba, Đức Mẹ rất nhân từ và đầy lòng thương xót đối với những người thành tâm sám hối và quyết chí sống đạo đức. Thứ bốn, Đức Mẹ ban thưởng cách rộng rãi cho những người yêu mến chạy đến với Mẹ, làm các việc tôn kính Mẹ trong cuộc sống, vào giờ chết và trong cõi vĩnh cửu.